Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Microsoft 365 for Dummies của Jennifer Reed là sách hướng dẫn công nghệ thực hành xuất bản trong dòng for Dummies, nhằm giúp người dùng khai thác Microsoft 365 như một môi trường làm việc trên đám mây thay vì chỉ là bộ ứng dụng văn phòng quen thuộc. Cuốn sách bao quát cách làm việc mọi lúc, mọi nơi và trên nhiều thiết bị với Microsoft Teams, giữ vai trò trung tâm cho giao tiếp và cộng tác. Từ nền tảng này, sách mở rộng sang Outlook, Word, Excel, PowerPoint, SharePoint và Power Platform, đồng thời giới thiệu những khả năng tự động hóa và hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo. Jennifer Reed tiếp cận chủ đề theo hướng từng bước, phù hợp với người mới, nhưng vẫn hữu ích cho người đã dùng Microsoft 365 mà chưa kết nối được các công cụ thành quy trình thống nhất. Mục đích chính không phải đào sâu kỹ thuật quản trị, mà là làm rõ cách các dịch vụ liên kết để hỗ trợ công việc nhóm, quản lý tài liệu và xử lý các tác vụ thường ngày. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, chuyển từ bộ Office cài đặt riêng lẻ sang không gian làm việc đám mây. Điểm xuất phát quan trọng của Microsoft 365 for Dummies là thay đổi cách nhìn về Microsoft 365. Sách không xem Word, Excel hay PowerPoint là các phần mềm tách biệt trên một máy tính cá nhân. Thay vào đó, chúng là những thành phần trong một dịch vụ đám mây, nơi tệp, cuộc trò chuyện, lịch làm việc và quyền truy cập có thể được kết nối. Cách tiếp cận này đặc biệt phù hợp với thực tế nhân viên phải luân phiên giữa làm việc tại văn phòng, ở nhà và trên thiết bị di động. Khi tài liệu được lưu trữ và chia sẻ đúng cách, người dùng không cần liên tục gửi nhiều bản đính kèm qua email rồi đối chiếu phiên bản nào mới nhất. Cuốn sách đặt nền tảng cho việc hiểu lợi ích của truy cập linh hoạt, đồng bộ dữ liệu và cộng tác trực tiếp. Tuy nhiên, giá trị của đám mây không tự xuất hiện chỉ vì tổ chức mua giấy phép. Người dùng cần biết tài liệu nằm ở đâu, ai được quyền xem hoặc sửa, và nên dùng kênh giao tiếp nào cho từng tình huống. Bằng việc bắt đầu từ những nguyên tắc này, sách giúp người đọc thấy Microsoft 365 là một hệ thống tổ chức công việc, không chỉ là tập hợp tính năng mới của Office. Thứ hai, Microsoft Teams như trung tâm cho trao đổi, họp trực tuyến và phối hợp nhóm. Microsoft Teams là trọng tâm nổi bật của cuốn sách, phản ánh vị trí của nền tảng này trong mô hình làm việc hiện đại. Reed hướng sự chú ý vào các hoạt động thiết yếu như nhắn tin trực tiếp, trao đổi trong nhóm, gọi điện, họp trực tuyến và cộng tác quanh tài liệu. Lý do Teams quan trọng không chỉ là nó thay thế một phần email. Nó tạo ra một điểm tập trung, nơi cuộc thảo luận có thể gắn với nhóm, dự án hoặc chủ đề cụ thể, thay vì bị phân tán trong các hộp thư cá nhân. Sách cũng đề cập đến việc tổ chức cuộc họp trực tuyến, bao gồm các phiên thảo luận nhóm nhỏ, còn gọi là breakout sessions, và webinar. Những chức năng này cho thấy Teams phục vụ cả phối hợp nội bộ lẫn giao tiếp với số lượng người tham dự lớn hơn. Dù vậy, sách ngầm đặt ra yêu cầu về kỷ luật sử dụng. Nếu tạo quá nhiều nhóm, kênh và cuộc trò chuyện không có quy ước rõ ràng, Teams có thể làm tăng sự nhiễu thông tin. Vì thế, lợi ích thực tế nằm ở việc chọn đúng không gian trao đổi, chia sẻ tài liệu ngay trong ngữ cảnh làm việc và sử dụng lịch họp có mục đích. Đây là cách biến giao tiếp số thành một phần có cấu trúc của quy trình làm việc. Thứ ba, hiện đại hóa Word, Excel và PowerPoint bằng đồng tác giả và copilot. Một phần quan trọng của sách là đưa các ứng dụng Office truyền thống vào bối cảnh cộng tác đám mây. Với Word, Excel và PowerPoint, trọng tâm không chỉ là tạo văn bản, bảng tính hoặc bài thuyết trình. Người dùng còn cần hiểu cách chia sẻ tệp, cùng chỉnh sửa và giữ công việc gắn với nhóm đang thực hiện. Đồng tác giả giúp nhiều người có thể đóng góp vào một tài liệu dùng chung, giảm vòng lặp tải xuống, sửa riêng rồi gửi lại qua email. Đây là thay đổi có ý nghĩa về quy trình bởi nó làm rõ ai đang làm gì và giúp nhóm làm việc trên một phiên bản chung. Sách cũng giới thiệu Copilot như lớp hỗ trợ trí tuệ nhân tạo trong môi trường Microsoft 365. Các công cụ kiểu này có thể hỗ trợ soạn thảo, tóm tắt hoặc tạo gợi ý, nhưng không thay thế trách nhiệm kiểm tra của người dùng. Đầu ra AI vẫn cần được xem xét về độ chính xác ngữ cảnh, giọng điệu và dữ liệu nhạy cảm. Vì vậy, phần này có giá trị nhất khi giúp độc giả đặt AI vào quy trình hiện có, dùng nó để giảm việc lặp lại hoặc khởi tạo nội dung, thay vì coi nó là nguồn trả lời tự động đáng tin tuyệt đối. Sự kết hợp giữa cộng tác trực tiếp và hỗ trợ AI là nét hiện đại hóa rõ rệt của cuốn sách. Thứ tư, SharePoint và nguyên tắc tổ chức dữ liệu cho công việc dùng chung. Microsoft 365 for Dummies không dừng ở việc tạo tài liệu, mà còn mở rộng sang câu hỏi quan trọng hơn là tài liệu và thông tin của tổ chức nên được sắp xếp ra sao. Phần về SharePoint hướng người đọc đến kiến trúc dữ liệu phục vụ công việc chung. Trong môi trường nhóm, một tệp không đơn thuần là tài sản của người tạo. Nó cần có vị trí lưu trữ phù hợp, khả năng tìm lại quyền truy cập rõ ràng và mối liên hệ với nhóm hoặc dự án liên quan. SharePoint đóng vai trò nền tảng cho việc quản lý nội dung và chia sẻ thông tin nội bộ, đặc biệt khi công việc không thể dựa hoàn toàn vào thư mục cá nhân hay email. Giá trị của phần này là nhấn mạnh rằng cộng tác hiệu quả phụ thuộc vào cấu trúc thông tin. Khi dữ liệu bị đặt lẫn lộn, đặt tên thiếu nhất quán hoặc cấp quyền tùy tiện, công cụ tốt cũng khó khắc phục hậu quả. Ngược lại, một cách tổ chức hợp lý hỗ trợ người dùng tìm tài liệu, giảm bản sao trùng lặp và duy trì tri thức của nhóm khi thành viên thay đổi. Sách không được định vị như tài liệu chuyên sâu cho quản trị viên SharePoint. Tuy nhiên, việc đưa chủ đề này vào một hướng dẫn nhập môn giúp người dùng phổ thông hiểu vì sao lưu trữ, chia sẻ và quản lý quyền là những phần không thể tách rời của năng suất số. Cuối cùng, Power Platform và tự động hóa không cần lập trình cho tác vụ lặp lại. Chủ đề Power Platform mở rộng phạm vi cuốn sách từ sử dụng ứng dụng sang cải tiến quy trình. Theo định hướng của sách, người dùng Microsoft 365 có thể tiếp cận các khả năng xây dựng ứng dụng không cần hoặc cần rất ít mã, cũng như tự động hóa một số luồng công việc. Ý nghĩa thực tiễn của hướng tiếp cận này nằm ở các tác vụ lặp lại, chẳng hạn chuyển thông tin, gửi thông báo, thu thập dữ liệu hoặc theo dõi bước xử lý. Nếu mọi thao tác đều thực hiện thủ công qua email và bảng tính riêng lẻ, công việc dễ chậm, bỏ sót và khó kiểm tra trạng thái. Tự động hóa có thể tạo sự nhất quán bằng cách đưa thông tin đến đúng người hoặc kích hoạt bước tiếp theo điều kiện đã xác định. Tuy nhiên, sách đặt Power Platform trong bức tranh năng suất cá nhân và nhóm, chứ không mô tả đây là giải pháp thay thế cho phát triển phần mềm chuyên nghiệp. Một quy trình được tự động hóa chỉ hữu ích khi quy trình gốc đã rõ ràng. Nếu trách nhiệm, dữ liệu đầu vào hoặc tiêu chí phê duyệt còn mơ hồ, tự động hóa chỉ làm cho sự mơ hồ diễn ra nhanh hơn. Vì vậy, đóng góp của phần này là khuyến khích người đọc nhận diện điểm nghẽn trong công việc hàng ngày, chuẩn hóa các bước cần thiết, rồi mới dùng công cụ để giảm thao tác lặp lại. Kết luận, Microsoft 365 for Dummies phù hợp nhất với nhân viên văn phòng, người làm việc từ xa, chủ doanh nghiệp nhỏ, thành viên nhóm dự án và người tự học cần một bản đồ dễ theo dõi về hệ sinh thái Microsoft 365. Người mới sẽ có được nền tảng để hiểu mối liên hệ giữa Teams, ứng dụng Office, lưu trữ đám mây, SharePoint và các công cụ tự động hóa. Người đã quen dùng Word, Excel hoặc Outlook cũng có thể hưởng lợi nếu công việc của họ vẫn phụ thuộc nhiều vào email, tệp đính kèm và các phiên bản tài liệu rời rạc. Lợi ích thực tế của sách nằm ở việc chuyển trọng tâm từ từng nút lệnh đơn lẻ sang quy trình làm việc có phối hợp. Độc giả được định hướng để chọn nơi trò chuyện, tổ chức họp, cùng biên tập tài liệu, quản lý nội dung dùng chung và nhận diện các việc có thể tự động hóa. So với nhiều sách hướng dẫn chỉ tách riêng Word, Excel hay PowerPoint thành các chương kỹ năng, cuốn này nổi bật ở góc nhìn tích hợp, lấy cộng tác trên nền tảng đám mây và Teams làm trục chính. Sách cũng cập nhật bối cảnh làm việc mới qua Copilot và Power Platform, nhưng không biến chúng thành lời hứa quá mức. Đây không phải tài liệu chuyên sâu cho quản trị hệ thống, phân tích dữ liệu nâng cao hay lập trình. Thay vào đó, nó là hướng dẫn thực dụng để người dùng phổ thông hiểu, kết nối và sử dụng các thành phần quan trọng của Microsoft 365 trong công việc thường nhật. Nếu bạn muốn ủng hộ Jennifer Reed, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!